Đó là do trước kia chúng ta tạo nghiệp hoặc lành hoặc dữ mà phải mang ra giữa đời này để mà chịu cái quả báo của cái thân, hoặc là khổ hoặc là vui. Đó là nói theo tương đối với thế gian. Còn nếu nói theo cái chỗ này thì nghĩa là thọ thân này sang, hèn, nghèo, giàu đều là khổ hết. Có thân là có khổ. Đó đúng là tinh thần khổ đế của đạo Phật. Thì như vậy, tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, cho nên chúng ta phải thọ thân sau này. Nên quý vị không còn lấy làm lạ nữa. Nghe những người xưa nói, có những cái vị tu hành đắc đạo tới, mình tới trước mặt các ngài, các ngài có thể nói cái đời của mình là tốt hay là xấu. Thì điều đó là tại sao? Vì con mắt các ngài thấy được những cái nghiệp tướng hắc ám hay là quang minh của chúng ta. Rồi quý vị cũng không lạ gì đối với những nhà tướng số. Những nhà tướng số làm sao? Khi chúng ta sanh ra rồi họ có những cái tướng trạng gì thì lúc đó họ coi cái tướng chúng ta, họ có thể đoán được đời chúng ta là đẹp hay là đời chúng ta là không ra gì. Đó là nói về mặt tướng số. Tướng còn như số cũng vậy. Vì cái nghiệp thiện ác của chúng ta cho nên nó chi phối chúng ta đến đồng một lúc. Nếu thiện thì cũng đồng những ngày giờ như nhau, ác thì nó cũng đồng những ngày giờ xấu như nhau. Như vậy mà người ta có thể dạch những cái tuổi đó, cái số đó, cái ngày đó, tháng đó, thì người ta có thể đoán trúng phần nào. Đây tôi nói trúng phần nào chứ không phải trúng toàn vẹn. Tại sao vậy? Bởi thế này, lắm khi chúng ta có cái quan niệm rằng như bây giờ có nhiều người đổ số tử vi coi coi như trúng gần 80%, phải không? Rồi quý vị đó nói rõ ràng mình đã có số mệnh đời trước đã định sẵn, cho nên bây giờ đi coi thì rất là trúng. Nhưng mà thưa quý vị, trúng với ai mà có thể đặt với ai? Nếu trúng là chỉ trúng với những con người tầm thường thì phải không? Nghĩa là sanh ra rồi họ cứ theo cái nghiệp của họ, họ sống như bao nhiêu người thì cái có thể số mệnh đó coi trúng. Còn nếu những con người mà hơi phi thường một chút thì trúng hay không? Tức là nếu người mà có cái tính cách phi thường thì tự nhiên cái số mệnh đó không còn trúng nữa. Tại sao vậy? Tôi thí dụ, đừng nói là phi thường lắm mà hơi chút thôi, họ đã chặt rồi. Như là chúng ta là người xuất gia, thì quý vị thấy như trong tất cả quý vị đây, ai lại coi số tử vi đều thấy sao? 20 tuổi có gia đình, 20 mấy tuổi có con, vân vân và vân vân, phải không? Rồi có chức phận, rồi có gì đó. Nhưng mà bây giờ đây là 15 tuổi thì xuất gia rồi, hoặc là 20 tuổi thì xuất gia rồi, thì đúng cái tuổi có gia đình có được không? Đúng cái tuổi có con có được không? Thì như vậy chúng ta đã cải số rồi, phải không? Thì đó, như vậy là số không thể định được nếu những người đó họ có những cái gì phi thường. Nghĩa là cái phi thường nhỏ nhỏ thôi cũng đã chuyển được số rồi. Thì như vậy, nếu chúng ta đặt số là một cái định mạng sẵn, ai cũng phải đi theo cái khuôn đó, thì cái đó sẽ có những trường hợp ngoại lệ như cái giới xuất gia chúng ta, và sẽ có những trường hợp ngoại lệ với những người có cái dũng khí phi thường, chứ phải gì không? Thì như vậy tất nhiên cái số đó không phải là cái toàn vẹn trúng hết 100%. Nhưng bây giờ nói cái nghiệp là cái hành động, là một thói quen. Thì khi nói nghiệp á, quý vị thấy là cái bất khả kháng hay là cái chuyển được? À, nói cái nghiệp là cái gì mình có thể chuyển được. Vì là hành động, thì hành động có thể mình hành động xấu, rồi một lúc nào mình đổi hành động tốt, có phải không? Chứ đâu phải là một cái gì bất khả kháng. Vậy mà có lắm người họ đang đi con đường tốt, nếu ở trình bật lại đi đường xấu, rồi hỏi tại sao vậy, thì họ đổ thừa sao? Tại nghiệp. Thì như vậy họ thay đổi đó là tại nghiệp bất khả kháng hay là tại họ yếu đuối? Cái đó là cái yếu đuối của họ, bất lực của họ, rồi họ không biết dùng danh từ nào, không cả gan thú nhận tội lỗi của mình, cho nên đổ thừa đó tại nghiệp, phải không? Đó là khi nói cái yếu đuối mà họ không dám tự thú nhận yếu đuối, là đổ thừa đó nghiệp. Thì rồi người ta có một số để cảm tưởng rằng như vậy nghiệp là cái gì không chối cãi được sao? Đó, vì lẽ đó mà có lắm người tưởng nghiệp là cái cố định, thì hết sức là lỗi lầm. Hiểu như vậy là chúng ta phản bội chữ nghiệp của đạo Phật, phải không? Cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng khi nói tới nghiệp là nói cái chuyển được, mà nói tới cái chuyển được, vì vậy mới nói rằng đổi nghiệp lành làm nghiệp dữ, hay là đổi nghiệp dữ làm nghiệp lành. Chứ nếu mà nó bất khả chuyển thì giữ là giữ suốt kiếp, mà lành thì lành suốt đời, phải không? Nhưng đâu phải vậy. Quý vị thấy trong hiện đời sao? Có người khi xưa thì say mê dục lạc, đến tuổi nào đó bừng tỉnh dậy, cái rồi họ bỏ tất cả dục lạc, họ chuyển thành con người tốt, cao thượng. Thì như vậy đó là cái chuyển rồi. Còn có lắm người cũng đang làm được những điều lành, điều phải, rồi tới cái tuổi nào đó họ gặp những bạn bè hư dở, rù quến, rủ ren, rồi họ đùng cái bỏ những cái tốt trở thành cái xấu. Thì như vậy đó họ đã chuyển cái tốt thành xấu rồi. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, nói đến nghiệp là nói cái hành động, hành động của thân, hành động của miệng, hành động của ý. Thì cái hành động đó có quyền thay đổi hoặc là tốt hoặc là xấu nơi chúng ta, tức là ba cái động cơ thân, miệng, ý đó có thể bị thay đổi, chứ không phải là cái bất lực. Như vậy chúng ta mới thấy rõ ý nghĩa của chữ nghiệp. Thì bây giờ chúng ta đã biết rõ ý nghĩa chữ nghiệp rồi, thì chúng ta phải biết thêm một chút nữa nghiệp nó lôi chúng ta như thế nào. Bây giờ quý vị nhớ, nếu là một người tập cái thói quen về thân, như mỗi tối thường mở ra vô để nghe nhạc, thì lỗ tai nghe nhạc trong cái giờ 8 giờ tối hoặc là 7 giờ tối chẳng hạn, đêm nào cũng như đêm nào, tập quen rồi, thì hôm nào đó họ đi chỗ khác không có radio, thực tế giờ đó họ không nghe được, thì họ cảm thấy sao? Hơi buồn, phải không? Giả sử hàng xóm mà có ai mở radio thì họ sao? Tự nhiên cái mà thói quen đó, nó thúc họ, họ muốn đi tìm tới đó họ nghe. Thì như vậy cái đó nó có hình tướng gì không? Nó đâu có hình tướng gì, nhưng mà nó có một cái sức mạnh thúc đẩy người đó tự nhiên muốn tìm tới nghe, dù chỗ đó nó xa đi mấy cây số, hay là nó xa đi mấy cái trăm thước, mấy cái căn phố đi nữa, mà miễn nghe có những cái tiếng nhạc đó, họ cảm thấy muốn tới đó nghe cho hài lòng. Thì đó là cái thói quen của lỗ tai. Rồi giờ cái thói quen của cái miệng cũng vậy. Ví dụ như giờ có những người khi ngồi rảnh thì họ liền miệng thổi sáo, tức là huýt sáo, rồi tai thì nhiệt miệng ca. Nên khi nào rỗi thì họ cứ làm như vậy. Thì hôm nào đó đến cái chỗ trang nghiêm hơn, lý đáng người ta không cho làm chuyện đó, mà rồi ngồi buồn họ cái thì sao? rồi tự nhiên tai cũng nhiễm, rồi miệng cũng thổi sáo, rồi cũng cũng cạc. Thì như vậy nó trở thành một thói quen, thì bất chợt lúc nào đó không biết, người lý đáng cái đó là không cho phép, mà tự nhiên nó cũng phát hiện, phải không? Thì như vậy tức là nó có một cái sức mạnh, nó đẩy chúng ta đến bao giờ không hay. Đó là nói cái thói quen của cái miệng. Còn những cái thói quen tệ hơn nữa là tỷ dụ sao? Tỷ dụ như quý vị tập hút thuốc, tập uống rượu, tập ăn trầu, tập hút ớt phiện, vân vân. Thì cái đó ai cha sanh mẹ đẻ ra có ghiền thuốc bao giờ chưa? Có ghiền rượu bao giờ chưa? Có ghiền ớt phiện bao giờ chưa? Không có. Mà rồi lớn lên cái thấy người ta làm bắt chước theo. Rồi cái từ bắt chước ban đầu nó không ra gì đó, nhưng tập lần 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 thành thói quen. Thói quen rồi cái nó có bệnh ghiền. Bệnh ghiền thì giả sử như hôm nào hết tiền, không có tiền mua thuốc, ngồi ở chỗ vắng, thình lình có người nào ở trên gió hút dài hơi thuốc hoặc phà ra, nghe mùi khói thì sao? À, lúc đó mới tò mò tới để mà xin thuốc hút. Thì ai bắt người đó đi tới để xin thuốc? Cái động lực nào mà xúi người đó đến xin thuốc? Có phải là cũng một thói quen, phải không? Thói quen nó trở thành ra nhiễm, nhiễm rồi có sức mạnh để khiến lôi mình mà mình không thấy nó đẩy mình mà mình không thấy mới lạ chứ. Rồi phải tới đó xin thuốc. Đó, thì tới người ghiền rượu cũng vậy, người ghiền ác phiện cũng vậy. Thì như vậy đó là một thói quen, nó trở thành tập nhiễm mà thế gian gọi là ghiền, phải không? Ở trong nhà Phật gọi là trở thành tập nhiễm, tức là nó dính sâu trong đó rồi, thì nó có một sức mạnh lôi mình tới mà mình không hay. Vì vậy cho nên ở đây mới nói nghiệp nó trói buộc, nó dẫn mình để đi thọ sanh mà mình không biết. Bởi mình không biết là mình cứ tưởng tượng ra, hoặc là do cái này hoặc là do cái kia bắt mình ra đây. Chứ sự thật không ai bắt hết á, chính mình bắt mình dẫn mình chứ không ai dẫn. Thì như vậy cho nên quý vị thấy, chúng ta hiểu được chữ nghiệp thì chúng ta sẽ bớt cái gì? Bớt những cái bệnh là ham coi số. Bớt cái bệnh gì nữa? Ham coi tướng. Bớt cái bệnh gì nữa? Ham coi thầy bói, phải không? Thì tất cả những cái đó đều là cái bên ngoài. Cái động cơ chính là nghiệp lành, nghiệp dữ của mình. Mà mình không có lo chuyển cái nghiệp mình, mà cứ chạy lại coi bói, thử coi lên đời này tôi sung sướng là tôi nghèo, phải không? Rồi coi bói cái năm nay làm ăn được hay không được. Tại sao mình không nhớ rằng chính mình là chủ nhân ông tạo thành khổ hay tạo thành vui? Nếu muốn chuyển cái khổ thành cái vui thì cứ ráng chuyển nghiệp, phải không? Nghiệp không là chuyển, mà cứ lại hỏi ông này hỏi ông kia nhờ mách giùm, thiệt là sao? Nếu nói theo thế gian thì khờ quá, phải không? Còn nói theo trong đạo thì thật là si mê, quá si mê. Cho nên Phật, nhà Phật gọi đó là những người mê tín. Mê tín tức là không thấy được lẽ thật, rồi đi mù quáng, quờ quạng, gặp ai hỏi nấy, mình mù đi hỏi người mù, phải không? Rồi như vậy đó mà cũng ráng tin. Rồi về người ta nói mình khá thì mừng lên, ta nói mình nghèo là buồn xuống, rồi đủ thứ chuyện, rồi khổ vui theo trong đó. Đó là những người không hiểu được chữ nghĩa của đạo Phật chút nào hết. Nếu chúng ta thực tình hiểu chữ nghĩa trong đạo Phật thì an nhiên cứ nhớ là ngày nay miệng mình nói lành hay dữ, thân mình làm lành hay dữ, ý mình nghĩ lành hay dữ, rồi cứ như vậy mà chuyển nó, thì thiệt là mình giành được cái quyền tự chủ đối với giữa muôn người, phải không? Như vậy thì rõ ràng hiện tại chúng ta là một người đủ sức mạnh, đủ can đảm mà chịu và xây dựng ngày mai. Chúng ta chịu đựng cái gì nó đến và sắp đặt cái gì cho ngày mai, chứ không có ai có quyền sắp đặt cho chúng ta hết, phải không? Còn nếu mà ai không hiểu được như vậy là những kẻ sao? Bó tay để cho dòng định mệnh nó lôi, phải không? Bó tay để cho cuốn tới đâu cuốn, chẳng khác nào như những cái rèo trôi dưới sông vậy đó. Nghĩa là mặt tình gió tấp vô đâu là tấp, nước nó cuốn vô đâu là cuốn. Còn chúng ta là người biết rõ lý nghiệp rồi tức là người biết tu thì phải chuyển nghiệp. Là chúng ta là những chiếc thuyền, những con tàu mạnh mẽ, gió đau gió, nước đau nước cũng phải tiến theo mục đích mình đã nhắm. Phải không? Chứ không có bị nó cuốn. Đó là ý nghĩa của nghiệp. Thì như vậy quý vị thấy, nói tới nghiệp là nói tới cái gì? Là nói tới một sức mạnh, phải không? Một sức tự chủ, chứ không phải nói tới một cái gì yếu đuối, phó thác. Mà bây giờ có lắm người hiểu chữ nghiệp theo tính cách sao? Là yếu đuối, là phó thác. Cái gì không xong rồi đổ thừa nghiệp, thấy không? Cứ như vậy đó rồi đổ thừa, tại cái nghiệp tôi như vậy đó mà. Cứ nghĩ như vậy thì thật là kẻ yếu đuối và phó thác. Mà như vậy thì đâu có hiểu chữ nghiệp của Đạo Phật. Cho nên ở đây khi nói tới chữ nghiệp, quý vị ráng nhận thức cho thật kỹ. Mà hiểu được chữ nghiệp Đạo Phật thì quý vị đã thấy trong đời tu mình nó đã an lành lắm rồi. Mình gan dạ chuyển đổi và sắp đặt một cuộc đời sống của mình ngày nay và ngày mai, nếu còn ở trong dòng nghiệp. Còn hoặc giả là chúng ta sẽ cắt đứt tất cả cái trói buộc của nghiệp. Mà sao? Mà tự tại trong tam giới. Muốn qua thì qua, muốn lại thì lại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chứ không có bị nó ràng buộc nữa. Đó mới thực là người dũng sĩ. Chứ không phải nói tới nghiệp rồi nói cái bất lực, nói tới cái đầu hàng. Đây là Đức Ngài Quy Sơn, Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết cái nguyên nhân mà chúng ta thọ thân. Ra đời này có thân này, không ai khỏi nghiệp, hoặc lành hoặc dữ, cho nên mới thọ thân ở đây. Hoặc lành hoặc dữ thì chúng ta nếu thấy hiện thọ thân ở trong cảnh an lành, tốt đẹp thì đó biết là mình nghiệp lành. Trong cái cảnh xấu xa, đau khổ thì biết mình là nghiệp dữ. Thì như vậy mình biết cái quả đang thọ là lành hay là dữ, thì mình có thể phải làm sao nữa? Nếu mình đang thọ cái khổ thì mình gan dạ nhận chịu mà cố chuyển từ đây về sau cho ra lành, phải không? Còn nếu mình cảm thấy mình đang thọ cái lành thì mình phải gan dạ cắt đứt để mình thoát khỏi hết vòng nghiệp. Thì như vậy đó là chúng ta biết được cái ý nghĩa nghiệp. Nếu mà nghiệp quá hắc ám thì phải chuyển cho nó thanh bạch. Nếu đã là nghiệp thanh bạch thì phải chuyển thêm nữa, tức là cho ra khỏi tất cả, thoát hết nó. Thì đó là chúng ta biết tu. Nghiệp bằng biết nghiệp rồi phó cho nó lôi thì đó là không biết tu, đó là đầu hàng nghiệp. Bởi vì nếu là còn nghiệp mang thân thì dĩ nhiên thân này có sinh thì có tử, nó phải chịu theo cái luật vô thường. Mà hôm rồi tôi đã nói, sở dĩ Đạo Phật nói có thân là có khổ là vì có thân phải chịu vô thường, mà vô thường thì quả diệt, cho nên đó là đau khổ. Dù giàu cũng phải bị vô thường, cũng bị quả diệt. Dù nghèo cũng vậy, cho tới vua chúa cũng không thoát khỏi cái đó. Cho nên gọi là hình lụy. Hình lụy là vậy, tức là phải chịu khổ đau bởi cái sự hoại diệt của thân. Như trong kinh thường nói, sanh khổ, già khổ, là bệnh khổ và tử khổ đó. Thì có ông vua nào khỏi vốn cái đó không? Và ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, thì có ông vua nào tránh khỏi những cái điều khổ đó không? Cho nên kết luận lại, có thân đều là có khổ. Chỉ bao giờ cắt đứt được nghiệp, mà nếu cắt đứt được nghiệp thì sao? Thì không có thân. Mà không có thân tức là lúc đó thành hư không, phải không? Phải không? Không có thân nghĩa là không có thân bị nghiệp lôi. Là lúc đó tùy quý vị muốn độ bà con dòng họ xứ nào thì cứ tùy nguyện mà đến độ họ, rồi đi, không có ai lôi kéo mình hết. Làm xong việc thì cứ đi, chưa rồi cứ ở, gọi đó là tự tại, không do nghiệp lôi. Còn nếu mà chúng ta chưa có cắt được nghiệp. Thì như bây giờ quý vị ra đây, quý vị có ý thức rằng ra đây để độ ai hay không? Hay là nghiệp nó đẩy mà vô đây thì ráng chịu, trong cảnh nghèo chịu nghèo, trong cảnh giàu được giàu chứ không biết gì hết, rồi ra thì gặp sao chịu vậy. Thì đó là mình trong cái mê muội chứ không có ý thức, không làm chủ được trong cuộc sanh của mình. Đó là gọi là do nghiệp lôi. Như vậy là tôi đã giải thích hai câu: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lệ. Đây mới kể tới cái sự sanh hiện giờ của chúng ta. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Khi mà chúng ta mang thân do nghiệp lôi, phải mang thân, thì mang thân bằng cách nào? Đó. Bởi vì nghiệp thúc đẩy cho nên chúng ta mới tới. Tới ở đâu? Tới trong thai mẹ. Thì trong thai mẹ đó là do nhận cái thân hình từ nơi cha mẹ, tức là từ nơi tinh cha quyết mẹ kết động lại thành cái bào thai. Bào thai đó là thân hình của chúng ta. Thì từ cái bào thai, bởi tinh cha quyết mẹ là cái hạt giống đầu tiên của thân này. Nhưng mà nếu chỉ có hạt giống đó không thì thân này còn mãi hay không? Cũng không còn. Cho nên phải nhờ giả, tức là mượn chúng duyên như cộng thành, tức là nhờ các cái duyên hợp lại mà thành cái thân hình của chúng ta. Như quý vị thấy rõ, hai câu trước là chỉ cho bởi vì chúng ta vô minh, tức là mê lầm, nên mới tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp tức là hành. Bởi tạo nghiệp cho nên cái nghiệp đó nó lôi chúng ta, tức là lôi thức đi vào cái bào thai nơi cha mẹ, rồi mang cái hình chất từ cha mẹ đó. Nhưng hình chất đó nó phải nhờ sự ăn uống, nhờ tất cả những cái bên ngoài, tức là nói tóm là nhờ tứ đại bên ngoài bồi bổ vào, từ từ nó mới lớn lên, mới thành ra cái hình tướng nó. Cho nên nói rằng giả chúng duyên như cộng thành. Thì điều này quý vị thấy hết sức là rõ. Lúc còn ở trong bào thai, chúng ta chỉ thấy rằng bào thai ấy nhờ sự ăn uống hô hấp của bà mẹ mà nuôi dưỡng nó, từ từ nó lớn lên cho nó đủ cả các bộ phận. Rồi sau khi đủ các bộ phận rồi, lọt lòng mẹ ra, rồi nó cũng phải nhờ cái gì nữa? Cũng nhờ ăn, nhờ mặc, nhờ tất cả thuốc thang vân vân. Nói tóm lại, cũng nhờ tứ đại bên ngoài bồi bổ nó, cho nên lần lần nó mới lớn thành cái hình người. Thì như vậy, sở dĩ chúng ta thành được một con người đầy đủ các bộ phận toàn vẹn khỏe mạnh, đó trước hết là gốc từ tinh cha quyết mẹ làm cái mầm, làm cái nhân, rồi lần lần do sự giúp đỡ của tứ đại bên ngoài bồi bổ mới thành ra một cái hình thể mạnh mẽ như thế này. Đó là để chỉ cho cái thân từ buổi ban sơ cho đến khi nó thành hình toàn vẹn. Thì như vậy chúng ta đã biết nó thành hình toàn vẹn đó là nhờ sự bồi bổ của tứ đại mà có, như hôm qua chúng ta đã nói. Nên đây phải nói tiếp: tuy nãy tứ đại phò trì thường tương di bội đó. Tuy nhiên chúng ta biết cái thân này là do bốn đại nó phò trì, tức là phụ giúp với nhau để mà gìn giữ. Phò tức là phụ giúp, trì là gìn giữ, do tứ đại bồi bổ giúp đỡ và giữ gìn mà còn. Nhưng mà trong khi bồi bổ giúp đỡ đó, nó luôn luôn có cái gì? Nó thường trái nhau, thường tương vi bội. Vi bội tức là nó phản ngược, nó trái hẳn nhau. Bởi vì trong đó đất thì nó không ưa nước, hay là đất thì nó không ưa gió, nước thì nó không ưa lửa, phải không? Hai cái là ngược hẳn nhau. Nếu mà lửa gặp nước thì lửa tắt, đất mà bị gió nhiều thì đất rung rinh, phải không? Cho nên quý vị thấy khi nào mà mình bị gió nó xâm phạm vô thì lúc đó làm sao? Lúc đó đau mình, cả thân toàn thân rũ riệt, đau mình nó tức là gió thổi đất rung rinh chứ không gì lạ hết. Gió nhiều thì đất rung rinh. Thì quý vị thấy nghĩa là rõ ràng vậy, như là cái trái đất của mình khi nào mà bị phong lưng nó xâm nhập mạnh, cái lúc đó nó chuyển động, nó làm như động đất đó. Thì thân mình cũng vậy, khi nào bị gió đập ở ngoài nó xâm vô, nó phụ đi sức gió tông mạnh quá, cái thì toàn thân rung rinh hết. Rung rinh thì lúc đó mình cảm thấy sao? Mỏi mê tê liệt hết, hết muốn đi, hết muốn ngồi nằm đó. Thì chỉ cần một đánh gió cạo cho những cái gió đó nó ra, phải không? Thì lúc đó nó nhẹ lại, thì có gì đâu. Thì rõ ràng là một sức dai mượn, không có cái gì là thật hết. Nên là chỉ có bốn đại đó mà nó thay đổi nhau là sanh diệt không yên ổn. Đó là tôi nói đất và gió. Còn nếu lúc nào mà đất nó mạnh quá thì sao? Gió nó ít mà đất thì mạnh thì sao? Tức là nếu người nào mà cơ thể mà dày bịch, không khí nó không